5. Duyên nhà Phật. Chỉ ít lâu sau cải cách, làng Sọ lại rộn ràng lên một phong trào cách mạng mới, hợp tác hóa nông nghiệp. Người dân hỏi nhau, lại cách mạng nữa à? Hợp tác xã là gì? Mới chia ruộng chưa được 2 năm mà. Liệu lần này có đấu tố như lần trước hay không? Giai cấp bóc lột bị tiêu diệt rồi, còn địa chủ đâu mà đấu? Lần này là ruộng nương, trâu bò. Tập trung tất cả lại, làm chung, ăn chung, kiểu như nông trường bên Liên Xô. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Ông không nghe trẻ con chúng nó hát hay sao? Dân Liên Xô vui hát trên đồng hoa, kỳ này tha hồ mà sướng. Rõ chán mớ đời, vừa mới chia cho mấy xào ruộng xong, rồi nay lại thu lại, chả biết đường nào mà lần. Này này, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, kẻo rồi vạ miệng. Cán bộ xã được cử đi tập huấn, học tập chính sách và các bước tiến hành. Bà Thêu cũng được cử đi học. Bà Thêu từ khi tái giá với anh đội Khoát đã tiến bộ hẳn lên. Bà đã len chân vào hàng ngũ cán bộ xã, làm phụ nữ xã, rồi được đi bồi dưỡng để trở thành nòng cốt của phong trào hợp tác hóa, là một cán bộ phụ nữ xinh đẹp. Điều này là cả làng, cả xã ai chả biết, vốn là bà Sáu của ông Chánh cơ mà. Ngoài cái đẹp người ra, bà còn là người có tài ăn nói. Nói đâu ra đấy, có bài có bản hẳn hoi. Bởi vì bà là người lanh lợi thông minh, lại ham học tập, đọc sách. Người ta kể rằng, cái hồi làm vợ ông Chánh, tối nào, ông cũng bắt bà đọc một đoạn trong cuốn sách Đông Chu Liệt Quốc. Nghe xong, hai vợ chồng còn bàn luận với nhau khi nằm ở trên giường. Nhờ thế mà bà Thêu trở thành một người đàn bà thông thái hiếm có so với những người đàn bà cùng lứa với bà. Khi đi học hợp tác hóa về, trong cuộc họp xóm, bà giải thích cho dân làng. Đã qua cải cách ruộng đất rồi, các ông các bà có còn ai thích làm địa chủ nữa không? Có còn ai thích bóc lột đồng bào nữa không? Hoặc giả có vị nào còn thích làm cố nông mảnh đất cắm dùi không có nữa không? Có vị nào còn thích chế độ bóc lột tàn tệ, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra nữa không? Hẳn là không chứ gì. Nhưng nếu cứ để tự nhiên như thế, thì 10 năm nữa hay 20 năm nữa lại có người giàu lên, lại có kẻ nghèo đi. Làng ta lại mọc lên những địa chủ mới, những cố nông mới. Chẳng lẽ đến lúc ấy, chúng ta lại tiến hành cải cách ruộng đất lần thứ hai, rồi lần thứ ba nữa hay sao? Người ta gọi tình trạng đó là phân hóa giai cấp. Đảng ta tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, tức là muốn xóa bỏ sự phân hóa giai cấp. Mọi người góp ruộng đất, trâu bò, cày bừa lại, làm của chung, cùng làm ăn tập thể, cùng làm ăn có kế hoạch. Như thế gọi là hợp tác xã. Giai đoạn đầu, ai làm nhiều, hưởng nhiều. Ai làm ít, hưởng ít. Thế gọi là làm theo năng lực, hưởng theo năng lực. Giai đoạn sau, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đó là giai đoạn chúng ta đã tới chủ nghĩa cộng sản. Lẽ dĩ nhiên, bà Thêu được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã. Toàn bộ dân làng Sọ nghe bà giải thích đều đồng lòng vào hợp tác nông nghiệp hết. Không một ai chần chừ. Tổng kết đợt công tác hợp tác hóa, làng Sọ được bầu là thôn tiến bộ nhất huyện. Bà Thêu được bằng khen. Ông Khoát, chồng bà Thêu, sau cải cách ruộng đất, được điều lên tỉnh làm phó ty nông nghiệp. Trong hợp tác hóa, ông nghỉ phép ở nhà một tuần, lăn lộn từng xứ đồng với các cụ lão nông, rồi lên một kế hoạch sản xuất rất khoa học. Toàn bộ hợp tác xã có bao nhiêu ruộng nhất đẳng điền, bao nhiêu ruộng loại B, loại C, cho năng suất tổng cộng bao nhiêu tấn thóc đều rõ ràng rành mạch, lại thống kê cả xóm có bao nhiêu lao động chính, phụ, cũng rất chi tiết. Rồi lại tỉ mỉ cộng lại số công lao động của từng thửa ruộng. Số ruộng đất đã rõ, số lao động dự trữ đã có, số công lao động phải dùng đã có. Người ta chỉ dùng 4 phép tính cộng trừ nhân chia đơn giản, cũng tính ra giá trị của mỗi ngày công. Kết quả của kế hoạch trên giấy thật mỹ mãn, mỗi công lao động sẽ được chia 5kg thóc. Trong cuộc hợp tác hóa ấy, lẽ dĩ nhiên tất cả ruộng đất nhà chùa đều phải vào hợp tác. Sư cụ vô úy quá tuổi lao động nên không phải ra đồng làm việc. Đến vụ ăn chia hợp tác xã điều lương thực cho. Nghĩa là cụ được hợp tác xã bán cho lương thực đủ sống. Còn sư Khoan Độ và Vãi Nguyệt vẫn còn trong tuổi lao động lại là những lao động chính nên được hợp tác điều đi làm việc hàng ngày. Cô Nguyệt thì chẳng làm sao, cô có thể làm cho hợp tác bất cứ lúc nào. Riêng sư Khoan Độ thì có chút khó khăn, bởi vì sư cụ đã quá già, mọi việc nhà chùa, sư bác phải một mình cáng đáng. Ngoài việc nhang khói tụng niệm hàng ngày, lại còn những Phật sự như tang lễ cầu siêu cho các gia đình. Thấy có sự khó khăn cho sư trong việc lao động hợp tác, cho nên có bận sư cụ gặp bà Thêu chủ nhiệm, cụ bảo, thưa bà chủ nhiệm, đối với người tu hành Phật giáo, việc lao động là một việc tốt. Nhà chùa vốn có luật lệ, bất tác, bất thực, nghĩa là không lao động thì không ăn. Ngày xưa, có một vị tổ của chúng tôi chấp hành luật lệ này quá nghiêm khắc, đến nỗi lúc tổ ngoài 80 tuổi rồi, vẫn ngày ngày vác cuốc đi trồng sắn, trồng khoai. Các đệ tử thấy vậy rất xót xa, họ liền bảo nhau giấu cuốc đi, không cho tổ lao động nữa, sợ rằng hại sức khỏe của thầy. Tổ không được lao động, liền bỏ bữa không ăn cơm nữa, và tổ cứ thi hành cung cách ấy rất nghiêm túc, nghĩa là tất cả những ngày không lao động, người đều nhịn ăn. Học trò thấy việc ngăn không cho thầy lao động, hóa ra lại làm hại thầy, cho nên sau đó để mặc cho thầy lao động hàng ngày. Tổ nhờ lao động, đã sống ngoài 90 tuổi mới thị tịch. Đối với nhà chùa chúng tôi coi trọng việc lao động là thế, cho nên nhà nước ta bảo lao động là vinh quang, chúng tôi rất tán thưởng. Cả việc lập hợp tác để tránh việc phân hóa giàu nghèo, chúng tôi cũng xin chấp hành nghiêm chỉnh. Chỉ có điều, đi làm phải theo kẻng, theo giờ giấc hợp tác, thì có điều bất tiện cho chúng tôi khi làm Phật sự. Vì vậy, chúng tôi xin bà chủ nhiệm xem xét tình hình riêng của chúng tôi, mà linh động cho phép nhà chùa được lĩnh riêng ra 2 sào ruộng, để chúng tôi có thể tùy nghi lúc lao động ngày, lúc ban đêm, tùy theo giờ giấc, lúc bận, lúc rỗi. Dạ, thưa bà chủ nhiệm, lẽ dĩ nhiên bao nhiêu hoa lợi, nhà chùa sẽ giao nộp toàn bộ lại cho hợp tác, rồi đến vụ thu hoạch nhà chùa sẽ chỉ ăn chia theo sự chấm công của hợp tác. Vâng ạ, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện man trá. Không man trá, điều ấy tôi có thể tin sư cụ. Tuy nhiên, vấn đề không phải ở đấy, vấn đề là nhà chùa lấy ra 2 sào làm riêng, hóa ra nhà chùa muốn làm ăn riêng lẻ. Khi thành lập hợp tác, chính sư cụ là người đã tự nguyện, đã ký vào đơn xin gia nhập, tự nguyện đưa toàn bộ ruộng nhà chùa vào làm ăn tập thể. Không bao giờ có chuyện chia nhỏ ruộng đất giao cho từng hộ. Việc đó là phá hợp tác, là quay trở lại con đường tư hữu. Bất cứ kẻ nào quay trở lại con đường tư hữu đều là những phần tử phản cách mạng, chống lại đường lối của Đảng. Không thể có chuyện 2 sào ruộng ấy đâu. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Như đã nói, bà Thêu là người đàn bà đẹp của làng Sọ mà ông Chánh đã phát hiện. Nhưng ngoài cái đẹp, bà Thêu còn là người đàn bà thông minh sắc sảo. Điều này mãi về sau ông Chánh mới biết. Người đàn bà đẹp lại thông minh, thì cái thông minh lại làm cái đẹp tăng lên bội phần. Không biết có phải vì những đêm đọc truyện Đông Chu và luôn được tiếp xúc với các bậc hào lý bạn ông Chánh mà cái sắc sảo của bà được phát lộ ra không? Hay là bởi vì bà là người nhạy cảm, mà thời thế thì biến động thay đổi đã liên tục xô đẩy nên cái trí thông minh nhạy cảm của bà đã bị va đập mà trở thành sắc bén. Cũng có thể vì bà là người phụ nữ. Mà phụ nữ thì từ bao đời kiếp nay ở chốn thôn quê chỉ là cái túi để dồn chứa đầy ắp những tủi nhục xót xa của kiếp người. Hơn nữa, những tủi nhục ấy chính mẹ bà và bản thân bà đều đã trải qua. Mà cách mạng thì sao? Đúng là cách mạng đã cởi xiềng xích cho bà. Vì thế cho nên, lúc cách mạng tháng 8 sắp nổ ra, bà Thêu đã khuyên ông Chánh nên đứng về phía cách mạng. Khi xảy ra vụ đói năm 1945, cán bộ Việt Minh đến nhà vận động giúp dân. Ông tiếc của có vẻ chần chừ, bà nói: ông đọc sách mà chẳng sáng láng tẹo nào. Thủy hử đấy, lương sơn bạc đấy, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo đấy. Vua ngày xưa còn chẳng làm gì nổi, huống chi ông chỉ là một phú ông ở chốn quê mùa. Thà ông mở kho thóc chia cho dân còn được tiếng thơm là kẻ nhân từ, biết thời thế. Ông mà chần chừ, người ta sẽ vào cái nhà này cướp sạch, phá sạch. ông Chánh nghe lời, vét kho được 500 thùng thóc đem chia cho dân nghèo. Thấy ông là người giác ngộ, nên cướp chính quyền xong, ông được dân bầu làm phó chủ tịch hành chính xã. Nghĩa là sau cách mạng, ông vẫn được cưỡi con ngựa hồng, nay lên tỉnh, mai lên huyện họp. Đâu vẫn hoàn đấy. Trước ông là Chánh, còn bây giờ là phó chủ tịch. Chỉ khác cái tên gọi đi thôi. Còn chuyện ông Chánh ghen với bà, nghi ngờ cái rêu không phải con mình, chuyện ấy bà không thanh minh và chẳng nói với ai. Nhưng thực ra, đó chẳng qua là bà muốn bảo vệ cho chính quyền lợi của mẹ con bà thôi. Hồi ấy, có một ông cán bộ Việt Minh thường hay lui tới nhà bà thật. Bà đã giúp đỡ và che chở cho con người ấy thật. Như ta đã biết, bà là người nhìn xa, bà nhìn thấy thời thế, biết là Việt Minh đang lên. Trước sau, chính quyền sẽ về tay họ. Cho nên bà muốn tìm chỗ cậy dựa cho mẹ con bà lúc về sau này, tưởng cũng là chuyện bình thường. Chuyện đám tuần phiên, đang đêm thấy một bóng đen từ cái chỗ che nhà bà chui ra, rồi lặn xuống sông đào mất hút, là chuyện có thật. Nhưng bảo rằng cái rêu là đứa con trăng gió của bà thì sai. Bà không muốn thanh minh, vì càng thanh minh thì người ta càng không tin. Ở thôn quê vẫn thế, và lại, nếu người ta nghi nó là con một ông Việt Minh, thì điều ấy chưa chắc đã là bất lợi. Đến thời tạm chiếm, khi Tây quay trở về, Lý Phượng lên làm lý trưởng. Quân mật đi lính cho Tây, bà Thêu nói với ông Chánh. Các con ông chẳng khôn ngoan chút nào. Ý bà là thế nào? Họ quá thân thiết với người Pháp. Bà nói rõ hơn xem sao. Họ không tính bước lùi, sợ rằng lúc chết không có đất mà chôn. Cả sư cụ cũng khuyên ông Chánh nên răn dạy con nên bớt hung hăng với bà con và đừng quá gắn bó với người Pháp. Chánh Long nghe theo vợ và sư cụ khuyên nhủ. Nhưng Lý Phượng và quản mật nào có nghe. Họ đã bị bão tố và danh lợi cuốn đi. Điều bi thảm được bà Thêu tiên đoán. Chết không có đất chôn đã xảy ra. Nhưng buồn thay, người gánh chịu không phải hai người con mà lại là ông Chánh. Lúc ông Chánh bị treo trên cành ngang cây muỗm và bà ngồi trên cao chót vót làm người xử án, quả thực bà thấy thương ông. Bà biết ông bị chết oan, nhưng biết làm thế nào được. Bà có quyền gì trong việc này? Ông bị chết là do một người nào đó ký. Và lại chính người ký ấy cũng đâu có quyền gì. Hình như nó do một nguyên tắc tối cao nào đó quyết định. Và lại lúc đó bà hoàn toàn cảm thấy mình là một người cách mạng. Và cách mạng thì giống như một guồng máy. Khi đã ở trong guồng thì máy luôn quay và phải tuân thủ đúng những nguyên tắc của guồng. Nếu không chính bản thân ta cũng sẽ bị nghiền nát. Bà đau đớn xót xa cho cái rêu. Con gái bà ít trải nghiệm, nó quá thơ ngây. Cái chết của nó làm bà khóc tức tưởi hàng đêm suốt một tháng trời. Có lẽ con bé đã nghĩ vì bà nên ông Chánh mới chết. Nó có biết đâu mẹ nó đã đau khổ thế nào khi bị ông Chánh ép buộc. Nó có biết đâu thân phận người đàn bà xưa là thế nào. Nó có biết đâu những khát khao của người đàn bà. Mẹ nó là đàn bà, tức thì mẹ nó cũng cần sống chứ. Con bé chưa đủ từng trải, chưa đủ độ lượng để nghĩ cho thân phận bọt bèo của mẹ nó, cho nên nó không chịu tha thứ. Cái chết của nó là sự phản kháng, là sự kết tội người mẹ, nhất là khi bà Thêu lại lấy anh Đội Khoát. Bà Thêu cảm thấy như vậy nên có những bứt rứt trong lòng, và để giải tỏa những bứt rứt ấy, bà liền biến chuyển những tình cảm của mình thành những mối thiện cảm với lũ bè bạn của rêu. Bạn của rêu có thằng An, thằng Chấm, cái Huệ, cái Hiếu. Tất cả đã rời khỏi làng, chỉ còn lại cái Hiếu. Cho nên bà coi Hiếu như con. Thực ra, đứng về thứ thế gia tộc nhà ông Chánh thì bà Thêu là dì ghẻ Lý Phượng. Cái Hiếu là con Lý Phượng, nó phải gọi bà là bà trẻ. Rêu, Hiếu là hai cô cháu nhưng cũng là bạn bè thân với nhau. Không hiểu sao cái tình bè bạn của lũ trẻ làng sọ hình như lại quá thắm thiết, đến nỗi lắm khi cái tình họ hàng như bị mờ đi. Vì vậy nên bà Thêu coi cái Hiếu như con gái mình là điều người ta hiểu được. Tuy nhiên, mặc dù thế, cái Hiếu vẫn gọi bà là bà trẻ. Hiếu làm công tác đoàn xã, khá lanh lợi. Như vậy ở Hiếu, hội đủ khá nhiều điều kiện để bà Thêu giúp đỡ gây dựng. Cô gái đã học xong lớp 7, đã kinh qua công tác lãnh đạo. Ông Phệ, anh bà Biệu, bác ruột đằng ngoại của Hiếu lại là trưởng ty nông nghiệp trên tỉnh. Cho nên khi bà Thêu được đề bạt lên phó chủ tịch xã, bà liền tìm hết cách để vận động đưa Hiếu lên làm chủ nhiệm hợp tác xã thôn, kiêm bí thư chi bộ. Bà Thêu lên xã làm phó chủ tịch, được bầu vào đảng ủy xã. Bà được phân công theo dõi và kiểm tra đôn đốc, giúp đỡ hợp tác xã thôn sọ. Cho nên bà Thêu và Hiếu gắn bó với nhau lắm. Sáng hôm ấy, Hiếu đến nhà bà Trải Thêu. Nhà bà là một căn nhà khá xinh xắn trong làng. Mỗi người vợ của ông Chánh đều có nhà riêng. Lẽ dĩ nhiên, bà thứ sáu, bà Thêu phải có ngôi nhà đẹp nhất. Một căn nhà gỗ ba gian giữa một khu vườn ba sào. Và có lẽ thích nhất trong ngôi nhà ấy là khu vườn. Ở thôn quê, hiếm có một khu vườn như vậy. Ba phía đằng sau và bên cạnh có lũy tre bao bọc. Riêng dãy hàng rào phía trước hướng nam trồng dâm bụt. Thứ nhất, rào dâm bụt thấp tạo khoảng trống cho gió nồm ùa tới vào mùa nóng nực. Thứ nhì, hoa dâm bụt rực rỡ chói lọi tạo thành một lũy hoa đỏ ối trước mặt tiền, khiến căn nhà có một vẻ riêng độc đáo. Nó như luôn tươi cười đón khách. Đó là thị hiếu riêng của ông Chánh khi cưới bà Sáu. Ông Chánh là một tài tử. Tài tử rước một mỹ nhân về thì chiếc lồng son phải làm sao cho xứng với vưu vật đó chứ. Ngoài hàng rào dâm bụt đặc biệt, ông còn cho trồng một cây ngọc lan ở trước sân nhà. Người ta bảo hoa lan thơm ngát nên ma quỷ hay về trú ngụ. Ông nói, người xưa bảo người đẹp còn dễ thành tinh hơn cả hoa thơm, thế mà tôi còn chẳng sợ nữa là. Ông sai mua một cây lan tơ mập mạp cao quá đầu người, rồi sai mấy tay lực điền đào nấm thật to, rồi chằng buộc kỹ càng đem về trồng. Cây to khỏe lại được chăm sóc cẩn thận, nên chỉ 3 năm sau nó đã chĩu chịt những hoa. Hiếu mới bước đến đầu ngõ đã thấy sực nức mùi ngọc lan, cả một vùng trời như được ướp hương lan. Chạm vào cảnh dâm bụt, những giọt sương đêm rơi lộp độp, có giọt rơi vào má Hiếu, tưởng như sương ấy cũng đượm hương ngọc lan. Cây hoa có một cành chĩa vào sân gạch, hoa nở rụng trắng một góc sân. Hiếu vào đúng lúc có người đang lúi húi nhặt hoa rụng. Hiếu ngỡ ngàng dụi mắt, một lát sau mới à lên một tiếng. Người nhặt hoa ngẩng đầu lên, hóa ra là bà Thêu. Hai bà cháu vào ngồi ở thềm nhà. Hiếu ríu rít, bà trẻ ơi, cháu nói câu này bà trẻ đừng buồn nhé. Sao? Lúc nãy nhìn bà nhặt hoa, cháu cứ ngỡ bà là cô rêu. Chào ôi, bà và cô rêu giống nhau như đúc. Người mẹ buồn buồn, chả cứ gì cháu. Nhiều người trong làng nhìn ta đằng sau lưng cũng nói giống như cháu. Đó là câu chuyện người ta thường tránh nói vì không muốn động tới nỗi buồn ngày xưa. Nhưng rồi người ta vẫn nói, bởi vì thực sự hai mẹ con bà Thêu giống nhau như hai giọt nước. Và lại cũng còn bởi vì bà Thêu tuy thế, song hình như vẫn thích gợi lại những kỷ niệm về con gái. Cuộc cải cách ruộng đất đi qua đã lâu, những vết thương tâm hồn làng xóm đã lành trở lại. Riêng bà Thêu, vết thương vẫn chưa lành, bà vẫn bị dày vò, như một mặc cảm tội lỗi vậy. Có lẽ bà quá nhạy cảm và lương thiện. Sự thực thì chẳng phải lỗi của bà. Rêu là một thiên thần, thiên thần quá trong trắng nên làm sao chịu đựng được những cảnh độc ác, ô chọc của cõi nhân gian này. Vì thế nên thiên thần mới vỗ cánh bay đi, để lại tiếc thương cho những người trần tục. Và lại còn biết nhớ tới, biết tiếc thương cái mảnh pha lê trong văn vắt ấy cũng là điều đáng quý rồi. Tiếc thương cái đẹp làm cho con người tốt hơn lên. Hơn nữa, việc nhắc lại ký ức còn là tác dụng giải tỏa cho bà Thêu những ấm ức. Nhớ lại rồi nói ra thì lòng cũng được vơi nhẹ. Cái Hiếu bảo, bà trẻ còn nhớ bà cụ Thầm, bà vãi chùa làng không? Ai mà quên được. Cô gái kể một chuyện như hoang đường. Bà ngoại của chồng cháu có cái tài nói chuyện được với người âm. Thuở nhỏ, lũ chúng cháu hay ra căn nhà lá mà dân làng hay gọi là am ni ở cạnh ao chùa. Chúng cháu ngồi nghe kể chuyện cõi âm, sợ run người mà vẫn thích. Bà vẫy thầm thường chỉ những con đom đóm bay trên ao bèo mà nói. Con đom đóm to nhất và xanh lét kia là bà Thắm. Hồi trẻ, hai bà thân với nhau lắm. Bà Thắm yêu một ông thợ cày, nhưng cha mẹ chê nghèo không gả. Các cụ cứ bắt bà Thắm lấy một ông nhà giàu bên làng thượng. Bà Thắm phẫn chí, lấy thắt lưng treo cổ lên cây đa tự vẫn. Bà cụ Thầm giải thích, khi người ta chết, trong thời gian còn chờ đợi để đi đầu thai, hồn người ta thường nhập vào loài đom đóm. Chùa ở ngay cạnh nghĩa địa làng nên ở đây lắm đom đóm. Nghe vậy, bọn trẻ thắc mắc, bà Thắm vào trạc tuổi bà, như vậy đã chết lâu lắm rồi, sao bà Thắm ở kiếp đom đóm lâu thế, mãi chưa được sang kiếp người? Bà cụ Thầm giải thích, đạo Phật cấm sát sinh, giết người là tội to nhất. Không những giết kẻ khác mà tự giết chính mình cũng không được phép. Nghe thế chúng cháu rất hoang mang, bởi vì cái rêu đã nhảy xuống giếng, như vậy tức là nó cũng tự sát. Nó tự sát nên chậm được đi đầu thai chăng? Cho đến một buổi sáng, khi cháu đến căn nhà lá cạnh chùa, thì thấy bà cụ Thầm đang đứng ngẩn người dưới giàn mướp. Thấy mặt cháu, bà cụ vẫy gọi rối rít, Hiếu ơi, lại đây mà nghe. Nghe gì ạ? Tai mày điếc à? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy gì ạ? Tiếng chim hót chứ còn gì? Khẽ thôi nhé, chả động nó bay mất. Đến lúc ấy, cháu mới thực sự nghe thấy tiếng chim. Một con chim nhỏ bé hót trên cây táo, cạnh cây sung. Cháu căng mắt nhìn xuyên qua giàn lá mướp, tìm mãi, qua kẽ lá, mới trông thấy một con chim nhỏ xíu, lông màu vàng chanh óng ả. Con chim như một nghệ sĩ hót mê đắm. Đến nỗi hai bà cháu đứng ngay phía dưới mà cũng không biết. Cháu có cảm giác, nếu không có giàn mướp, thì chỉ cần giơ tay khỏi đầu là chạm tới cành táo nơi con chim đậu. Nói tóm lại, con chim chỉ cách đầu hai bà cháu một với tay. Đúng là thứ chim nghệ sĩ. Một con chim vành khuyên nghệ sĩ. Bà cụ Thầm thì thào vào tai cháu. Nó đấy, nó đấy. Nó là cái gì hả bà? Nó là nó chứ còn là gì? Lúc bấy giờ bà Thầm mới giảng giải rõ hơn. Chả là đêm qua bà nằm mơ thấy cái rêu. Nó bảo sáng nào nó cũng về chào bà hẳn hoi mà bà chẳng biết. Bà hỏi thế mày chào bà thế nào thì phải nói ra. Bây giờ âm dương cách trở rồi mà. Lúc đó nó mới nói sáng nào nó cũng nhập vào con chim vành khuyên líu lo nói chuyện với bà. Nó bảo nếu bà không tin, sáng mai nó sẽ về hót trên giàn mướp. Hiếu kết luận. Hóa ra con chim vành khuyên sáng hôm ấy là cái rêu hiện về. Cháu cố nhìn kỹ, con vành khuyên thật xinh đẹp. Mà hót thì hay vô chừng bà trẻ ạ. Nhưng tiếc quá, cháu và bà Thầm nói quá to nên nó bay đi mất. Bà Thêu nghe Hiếu kể đến lúc ấy mới dám nói. Hiếu à, thế thì bà chỉ cho cháu xem cái này hay lắm. Bà Thêu và Hiếu ra gốc cây lan, ngửa cổ nhìn lên vòm lá xanh biếc màu ngọc. Cây lan rụng đã vợi hoa, bắt đầu đơm lá non. Ánh nắng qua tán lá tỏa xuống đất, biến thành màu xanh cốm. Nửa vàng, nửa xanh. Cây lan non tơ nên vòm lá rậm rịt, lá mơn mởn khá to. Bà Thêu giơ tay chỉ. Kia kìa, ở giữa cành chĩa ra vườn ấy, cháu đã nhận ra chưa? Cái tổ chim vành khuyên, cháu thấy rồi, nó được khâu bằng ba cái lá. Đúng thế, tuần trước bà thấy một đôi chim tha rác về, nó hót rất hay. Hóa ra đôi vành khuyên. Hiếu đã thấy nhiều tổ chim sâu vành khuyên, thường thường chúng hay làm ở những bụi lá ngải gần bờ ao. Những con chim nhỏ xíu rất khéo léo. Chúng lợi dụng hai chiếc lá ngải kề nhau, rồi dùng mỏ làm kim, dùng bông làm chỉ khâu ngọn hai chiếc lá lại. Sau đó, tha rác vào trong xếp đặt ràng buộc lại với nhau rất khéo léo tinh vi, tạo thành một cái tổ êm ấm. Phải chọn lá thế nào? Để khi trứng nở, hai chiếc lá chưa kịp già úa. Phải bố trí thế nào để dù mưa to gió lớn, nước mưa vẫn không thể lọt vào trong? Bà Thêu nói. Từ hôm thấy đôi vành khuyên, bà cứ thấy trong lòng hồi hộp xốn sang. Hôm nay được nghe cháu kể chuyện bà Thầm và con Vành Khuyên trên giàn mướp, bà càng thêm hồi hộp. Không biết có phải... Cháu hiểu ý bà trẻ rồi. Chắc bà trẻ ngợ một con chim Vành Khuyên làm tổ kia là hồn cô rêu nhập về phải không? Ừ, bà nghĩ như vậy. Cũng dễ thôi, để kiểm tra thôi bà trẻ ạ. Bà cho cháu xin 3 nén nhang. Bà thắp lên và cắm dưới gốc lan. Sau rồi bà khấn. Khấn rằng nếu phải đúng là con trở về thăm mẹ, thì con hãy hiển hiện về làm một điều gì đó cho mẹ chứng kiến và được yên lòng. Bà Thêu nghe lời Hiếu lầm rầm khấn cái vẻ mặt rất thành kính. Và kỳ lạ thay, một điều khác thường đã xảy ra. Trời không một sợi gió, cây cối trong vườn đứng im phăng phắc. Thế mà bỗng dưng, ngọn cây lan đột nhiên lay động rồi múa lên, rung lên bần bật. Khi những chiếc lá thôi múa, thì đôi chim Vành Khuyên ở đâu cũng chợt bay về tán ngọc lan và ríu rít hót. Bà trẻ Thêu và Hiếu nhìn nhau. Hiếu nói thêm, cụ Thầm nói với cháu rằng những người thường thì chết đi hồn nhập vào lũ đom đóm ngoài nghĩa địa. Riêng những người đặc biệt như cô rêu và người cả đời chỉ làm việc từ bi thì khi chết đi được nhập thân vào những bông hoa đẹp hoặc những con chim có giọng hót hay như con chim họa mi, con chim sáo. Nhập vào nhưng không vĩnh viễn. Họ chỉ nhờ dịp đầu thai trở lại cõi trần hoặc đầu thai vào cõi trời làm các cô tiên nữ rắc hoa. Cuộc nói chuyện về con chim Vành Khuyên tưởng như tầm phào, nhưng thực ra đã làm cho Hiếu và bà Thêu gần nhau rất nhiều, cho đến khi họ ngồi vào chiếc chiếu ở thềm nhà để nói chuyện công việc, thì công việc trở nên dễ dàng vô cùng. Bây giờ không phải là cô chủ nhiệm hợp tác xã nói chuyện với bà phó chủ tịch xã kiêm đảng ủy nữa, mà là câu chuyện trong gia đình giữa cháu và bà. Cô rêu, một người đã chết, đã làm chiếc cầu nối cho những người sống. Bà Thêu, như ta đã biết, khi làm chủ nhiệm hợp tác xã đã rất nguyên tắc. Sư cụ Vô Úy xin 2 xào ruộng cho nhà chùa làm riêng, bà kiên quyết phản đối. Cô Hiếu, khi lên nắm hợp tác xã, thì tìm cách làm cho nhà chùa đỡ khổ. Hiếu chẳng lạ gì hoàn cảnh nhà chùa. Hơn nữa, bà cụ Thầm và cả bà Thì, mẹ chồng cô, lại chịu ơn nhà chùa rất nhiều. Vậy cô không thể nào đành tâm để cho họ gặp khó. Bà Thêu hỏi, tôi nghe báo cáo. Cô họp ban quản trị đề nghị cắt ra 1 xào đất cho hội bà Vãi và 2 xào đất cho nhà chùa. Báo cáo bà trẻ, họ báo cáo thế là chưa đủ. Thực ra, con đã bớt ra 1 ít xào, phân cho tất cả các đoàn thể. Con thiết nghĩ hợp tác xã giống như một con rết, có rất nhiều chân. Con rết muốn chạy được nhanh thì tất cả các chân đều phải khỏe. Những chân đó là các đoàn thể, mà các đoàn thể muốn khỏe thì ta phải có cơ sở vật chất cho họ, tức là phải gây quỹ cho họ. Có gạo, có tiền thì việc mới chạy. Vậy nên hợp tác xã đã đồng ý cho các cụ phụ lão 4 xào. 4 xào để làm vườn thuốc đông y. Tôi nghe các cụ chỉ trồng hơn 1 xào thuốc, còn 3 xào kia họ trồng đậu. Thì cũng phải linh động chứ ạ. Ngoài làm thuốc ra, các cụ còn phụ trách hội khuyến học, rồi tổ thơ. Cháu nghĩ các cụ già rồi, mỗi lần họp cũng cần có ấm trà, điếu thuốc. Không có ruộng thì các cụ lấy tiền ở đâu ra? Đoàn thanh niên cũng vậy. Họ muốn hoạt động cho rôm rả cũng cần có tiền. Đội văn nghệ này, đội bóng đá này, mua trống cho thiếu nhi này, vân vân. Còn các bà Vãi, cháu chỉ cắt cho 1 xào thôi. Cắt chân ruộng tốt, gần làng, để các cụ trồng lúa nếp. Bà trẻ tính, trẻ vui nhà, già vui chùa mà. Để cho các Vãi ngày rằm mùng 1 còn có cái mà thổi xôi, đóng oản lễ Phật. Nhà sư cũng vậy, nhà chùa dạy người ta làm việc thiện, tức là các nhà sư làm nghề tôn giáo. Trước cháu được ra Hà Nội, đoàn thanh niên mời các giáo sư đại học đến giảng. Thưa bà, nhà chùa không phải là mê tín dị đoan đâu. Người ta nói nghĩa lý hay lắm, nhưng cháu không nhớ được. Cháu chỉ nhớ lời dặn cuối cùng của ông giáo sư già. Chùa chiền là của quý của văn hóa dân tộc. Đó là điều rất tinh tế, rất sâu sắc. Chưa hiểu hết thì hãy lặng lẽ quan sát, dè dặt và trân trọng, đừng đối xử thô bạo với nó, kẻo mà rồi hối không kịp. Bà phó chủ tịch trầm ngâm một lúc rồi mới nói, cháu đáo để thật, nhưng mà Bà tán thành việc cháu làm. Từ ít lâu nay, bà suy nghĩ nhiều về cái lẽ cứng mềm. Mà vừa qua, có lẽ bà hơi cứng thì phải. Mới rồi, bà có việc gặp ông chủ tịch tỉnh. Ông ấy cũng có ý thích như bà. Đọc các chuyện cổ bên tàu. Thấy bà là nữ mà ham đọc sách, ông ấy quý lắm. Cứ nhắc đi nhắc lại câu tục ngữ xưa của dân quê mình. Lạt mềm buộc chặt. Ông ấy bảo đó là lời dạy làm nghề chính trị sâu sắc nhất. Ông ấy nói, làm lãnh đạo tức là phải thực hiện ý kiến của trên, nhưng cũng đồng thời phải thỏa mãn được nguyện vọng của dưới. Nếu chỉ làm được với trên, thiếu với dưới, thì cũng thất bại. Này cháu ví hợp tác xã như con rết, và chú ý đến các chân rết, biết thỏa mãn nguyện vọng của các cụ phụ lão làm thơ, rồi nguyện vọng của đám thanh niên yêu văn nghệ, ngay cả các bà vãi già đi chùa cũng không quên. Tức là cháu đang làm cái vế thứ hai trong câu nói. Vì thế nên bà ủng hộ công việc của cháu. Tốt quá! Bà nghĩ rằng cháu còn tiến xa hơn. Bà Thêu là người thông minh sắc sảo. Bà lại là phụ nữ nên mềm dẻo, không ưa cực đoan. Này bà gặp Hiếu, cô gái trẻ này cũng giống bà. Hiếu lại là bạn rêu. Gây dựng được cho Hiếu, bà cũng có cảm giác bù đắp được cho rêu. Người đàn bà sắc sảo ấy hình như cũng giải tỏa được phần nào cái mặc cảm tội lỗi với người con gái đã khuất của mình. Việc Hiếu lên làm chủ nhiệm cũng là điều thật may mắn cho những con người ở ngôi chùa làng Sọ.